Chương 21. Năm bí quyết tiếp theo để trở thành nhà đầu tư thành công. Sự tự chủ mà tôi đã xem xét lâu nay chính là hạnh phúc to lớn của cuộc đời, là nền tảng cho mọi đạo lý. Mary Wollstonecraft. Tracy nói, đó là bài học lớn nhất mà cậu đã không giấu bọn mình, học cách tin tưởng chính bản thân. Bác nêu ra, mình nghĩ đó là một thành tích lớn đối với phụ nữ, và đặc biệt đó là vấn đề tiền bạc và đầu tư, bởi vì nó quá mới mẻ đối với tất cả chúng ta. Vậy thì ảnh hưởng lớn nhất từ bài học đó với cậu là gì? Tôi trả lời, phải nói là gần như tất cả nỗi sợ hãi của mình xung quanh chuyện đầu tư đều biến mất vào tối hôm đó. Các khoản đầu tư của mình bây giờ đơn giản chỉ là các khoản đầu tư, rất nhiều cảm xúc, sự phản ứng và sự ngại ngùng đã tan biến. Mình học được rằng tất cả sự rụt rè và lo lắng của mình không hề liên quan gì đến các khoản đầu tư, nhưng lại liên quan nhiều đến chính mình. Mình đoán là cuối cùng mình có thể tách mình ra khỏi các khoản đầu tư đó. Bây giờ khi xem xét một khoản đầu tư, mình thường, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, phân tích bản chất của khoản đầu tư đó chứ không để cho cảm xúc chi phối quyết định. Những nguyên tắc chỉ đạo đó đã giúp mình làm rõ được nhiều vấn đề mà mình vẫn còn mập mờ lắm đây. Tracy nói, còn những điều quý báu nào khác mà cậu đã học được trên đường đi của riêng mình không? Còn 5 điểm mà mình nghĩ là có thể hữu ích, tôi đáp. Vậy thì hãy nói tiếp đi, Tracy thúc giục tôi. Bí quyết thứ 5, 4 bí quyết trước đưa đến bí quyết này. Hãy sẵn sàng chiến thắng. Tất cả chúng ta đều thích thành công, chúng ta thích chiến thắng. Như Vin Lombard, huấn luyện viên bóng đá của đội Green Bay Packers nói rằng, hãy chỉ cho tôi một người thua cuộc đẹp, tôi sẽ chỉ cho bạn một người thua cuộc. Chúng ta tham gia trò chơi đầu tư là để chiến thắng. Nếu các cậu chỉ mới bắt đầu, thì việc đạt được những thành công đầu tiên rất quan trọng. Bằng cách thực hiện một lúc 4 bí quyết này, thu thập kiến thức, bắt đầu từ cái nhỏ, bỏ ra một ít tiền, và đầu tư ở gần nhà thôi, mình tin là cơ hội thành công của các cậu với bất cứ khoản đầu tư nào cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hãy biến khoản đầu tư đầu tiên đó thành một chiến thắng. Tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Sau đây là 3 lý do. Thứ nhất, một thành công nho nhỏ từ lúc bắt đầu sẽ tạo cho cậu sự tự tin như một nhà đầu tư. Khi cậu thất bại, đặc biệt là trong những khoản đầu tư đầu tiên, thì những lo ngại sẽ dần dần bắt đầu len lỏi vào. Những ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu đại loại như, có lẽ mình không phù hợp với việc này, hay là mình không muốn mất thêm nhiều tiền nữa, hay là mình đang đùa với ai đây, mình không thể làm việc này. Sẽ dễ dàng và vui thích hơn nhiều khi tiến tới khoản đầu tư thứ hai sau khi đã giành thắng lợi ở lần đầu tiên. Mình rất thường thấy nhiều người quyết định bỏ qua vài thương vụ nhỏ và chuyển ngay tới một thương vụ lớn, thay vì mua một căn nhà 2 tầng thì họ mua một khu chung cư 100 căn hộ. Họ không có kinh nghiệm và không biết làm sao để quản lý một món tài sản quá lớn, cho nên họ nhanh chóng mắc phải nhiều sai sót. Những người thuê nhà dọn đi bởi vì họ không được phản hồi lại. Các khoản chi phí được cắt giảm đến mức quá sức chịu đựng của mọi người, khiến người ta bắt đầu phản kháng, cho nên ngày càng có ít khách thuê tiềm năng đến gõ cửa họ. Số phòng trống tăng lên, trước khi họ biết được điều đó, những người đã muốn bỏ qua những nguyên tắc cơ bản sẽ mất tiền hàng tháng cho đến lúc cuối cùng thì họ nói rằng, thế chưa, mình biết mà, đầu tư vào bất động sản là không có hiệu quả đâu. Nhà đầu tư mua 200 quyền mua bán cổ phiếu với giá $5 một cổ phiếu và đầu tư $1,000, có lẽ là người khôn ngoan hơn nhiều so với người đầu tư lần đầu mua 200 cổ phần của cùng một cổ phiếu hiện hành với giá $30 mỗi cổ phiếu và đầu tư $6,000. Sự tự tin là một thành phẩm tuyệt vời của việc đầu tư thành công, nó cũng là một nhân tố quyết định việc đạt được sự độc lập về tài chính của cậu. Càng tạo được nhiều tự tin từ những thắng lợi đầu tiên, cậu sẽ càng sẵn sàng tin tưởng vào phán quyết của cậu khi đầu tư, và càng tin tưởng bản thân mình, yếu tố sợ hãi sẽ càng ít đi. Những thắng lợi đầu tiên đó mở ra một giai đoạn cho những thành công không giới hạn của cậu. Thứ hai là, hiển nhiên sẽ có những người xung quanh cậu cứ khăng khăng rằng đầu tư là liều lĩnh, họ là những người chỉ mong bắt gặp được bất cứ bài báo nào về những đôi vợ chồng thua mất tiền tiết kiệm trên thị trường chứng khoán hay thất bại trong các vụ mua bán bất động sản. Họ sẽ gửi những bài báo đó cho cậu liền tức khắc. Những người này thích mình là người đúng, và họ sống để nói rằng mình đã nói với cậu như vậy rồi, mình cá là các cậu có biết một hay hai người như vậy. Họ chờ cho khoản đầu tư đầu tiên của cậu đổ vỡ để họ có thể gọi điện cho cậu và an ủi cậu với những lời lẽ như, thôi nào bạn thân mến, mình đã nói với cậu đầu tư là liều lĩnh, nhưng cậu phải tự tìm hiểu. Các cậu khiến họ vui sướng, cho nên đừng để cho cuộc đời họ được vui sướng, mà hãy khiến cho cuộc đời chính mình vui sướng, hãy chứng minh là họ sai, thành công chính là sự trả đũa hay nhất. Thứ ba là, cậu muốn kiếm tiền, đó chính là tên của trò chơi này, mình đảm bảo miễn là cậu nhìn thấy một ít lợi nhuận đầu tiên từ những nỗ lực của cậu, thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Hãy nhớ đây là một trò chơi, bởi vì đôi khi cậu thắng và đôi khi cậu thua, nhưng những trò chơi cũng có nghĩa là niềm vui, và kiếm tiền thì rõ ràng là vui rồi. Một nhà đầu tư liều lĩnh. Mình đã đề cập đến rủi ro trong quan điểm thứ hai, mọi người thường nghĩ rằng đầu tư là liều lĩnh. Nếu không đúng đâu, những khoản đầu tư của mình chứa đựng rất ít rủi ro. Những người nghĩ đầu tư là liều lĩnh là những người không thực sự đầu tư hoặc đầu tư với kiến thức ít về những thứ mà họ đang đầu tư vào. Ví dụ như, người phụ nữ ở Singapore muốn mua tài sản ở Florida qua mạng Internet, đó là liều lĩnh, nó còn hơn cả liều lĩnh, đó là ngu ngốc. Bà ấy không có kiến thức về đầu tư bất động sản, không biết gì về thị trường ở Florida, không có kinh nghiệm quản lý tài sản, cộng với việc bà ấy ở cách xa món tài sản của mình tới nửa vòng trái đất, bà ấy tự đưa mình đến chỗ thua cuộc. Nếu như bà ấy đã đi đến và mua tài sản ở Florida và mất tiền, bà ấy sẽ trở thành một trong những người hiếu thắng hay nói rằng, tôi biết là nhà đầu tư bất động sản là liều lĩnh mà. Sự thật là các khoản đầu tư không hề liều lĩnh, chính bà ấy mới liều lĩnh, bà ấy không có kiến thức cũng như không có kinh nghiệm, bà ấy muốn đi đường tắt, bà ấy muốn câu trả lời nhanh gọn và đơn giản, thay vì bỏ ra thời gian và nỗ lực để làm một nhà đầu tư thành công. Như mình đã nói, bà ấy liều lĩnh chứ không phải khoản đầu tư. Các cậu đã bao giờ hành động theo một lời gợi ý cổ phiếu hấp dẫn chưa? Mọi người cứ hay làm như vậy. Mình chán nó rồi. Vài người kể với cậu rằng họ có tin tức bên trong về một cổ phiếu sắp sửa tăng giá, nó sẽ còn tăng nhiều nữa kìa. Người đó nói, cậu hãy mua nhanh đi, và cậu nhảy vào mà không hề biết gì về các công ty đó và các sản phẩm của nó. Đó là liều lĩnh. Mình có một người bạn và cô ấy nghĩ là cô ấy có một chiến thuật đầu tư tuyệt vời nhất thế giới. Mỗi buổi sáng điều đầu tiên là cô ấy mở một trong những chương trình truyền hình về tài chính mà cô ấy thích nhất. Cô ấy mua bất cứ cổ phiếu nào mà những xứ ngôn viên đang thảo luận vào đầu ngày. Suy nghĩ của cô ấy là nếu như người phát ngôn viên truyền hình đề cử lại cổ phiếu đó, thì điều đó sẽ khiến những người khác cũng mua nó và đẩy giá cả tăng cao. Trước khi hết ngày cô sẽ bán đi hết. Cơ bản là cô ấy kiếm ra tiền bằng chính chiến thuật của mình, đó là một thị trường theo chiều giá lên, một thị trường nhìn chung đang phát triển, cô ấy không cần phải theo dõi sát sao, nhưng sau đó thị trường sụt giảm, cô ấy chắc chắn kế hoạch của mình sẽ tiếp tục hoạt động, cô ấy vẫn khăng khăng kiên trì với nó, mình biết mình có thể lấy lại tiền đã mất, cô ấy tự thuyết phục bản thân, đến phút chót thì cô ấy bỏ cuộc chơi, cô ấy đã mất gần 10.000 đô la, chiến thuật của cô ấy không dựa trên bất cứ sự thật hay nguyên tắc cơ bản nào cả, chiến thuật đó chỉ dựa trên những người rao bán và những người quảng bá sản phẩm trên truyền hình. Một lần nữa không có kiến thức và kinh nghiệm, đó là liều lĩnh. Nếu các cậu sẽ bỏ tiền vào bất kỳ loại đầu tư nào khác, thì trước tiên hãy biết về khoản đầu tư đó đã, bắt đầu từ cái nhỏ thôi, bỏ ra một ít tiền và hãy đầu tư ở gần nhà. Hãy sẵn sàng để chiến thắng, đặc biệt là ở những khoản đầu tư đầu tiên, tạo cho mình sự tự tin. Tất nhiên cậu sẽ mắc sai sót, nhưng càng mắc nhiều sai sót thì cậu sẽ càng học được nhiều hơn. Càng học được nhiều thì cậu càng ít liều lĩnh, và cậu sẽ làm gia tăng tỷ lệ thành công của mình, vì vậy hãy sẵn sàng để chiến thắng ngay từ lúc bắt đầu. Bí quyết thứ 6, bí quyết tiếp theo rất thích hợp với phụ nữ. Hãy lựa chọn môi trường của bạn một cách khôn ngoan. Cái môi trường của cậu được tạo ra từ những người ở xung quanh, hiển nhiên là cậu có vài môi trường trong cuộc sống. Các cậu có môi trường gia đình, môi trường làm việc hay môi trường kinh doanh, hay môi trường với những cô bạn. Nếu như cậu có một sở thích hay cậu chơi một môn thể thao, thì cậu có một môi trường liên quan đến những sở thích đó. Và khi nói đến đầu tư, thì cậu có một môi trường đầu tư, đó là những người xung quanh có quan tâm hay ủng hộ cậu với những mục tiêu đầu tư, hãy nói về những người bạn, những người cố vấn và các nhóm phụ nữ. Thứ nhất là, hãy lựa chọn bạn bè, bạn của mình. Sunny đã cho mình vài lời khuyên đầy ý nghĩa mấy năm trước, mình chia sẻ với cô ấy mục tiêu của mình về công ty người cha giàu, đó là một mục tiêu lớn và táo bạo. Mình kể với cô ấy, mình muốn nói với mọi người về viễn cảnh to lớn đó, để khiến nó trở nên thực tế hơn trong tâm tưởng của mình. Mình hình dung ra mình càng chia sẻ với nhiều người về mục tiêu đó, thì càng có nhiều cơ hội nó trở thành hiện thực hơn. Những người Jenny nói với mình là, chia sẻ mục tiêu của mình với nhiều người khác thì cũng tốt, nhưng hãy xem xét ai thực sự là người mà cậu muốn chia sẻ, không phải ai cũng ủng hộ cậu đạt được những gì cậu muốn đâu. Sao lại như vậy? Mình đã không thể tin được điều đó. Mình là một người lạc quan, mình có xu hướng nghĩ đến điều tốt đẹp nhất ở mọi người và mọi tình huống. Mình thường cho rằng mọi người đều đúng, và bây giờ cô ấy đang nói với mình là hãy cẩn thận và xem chừng những ai mà mình sẽ tiết lộ mục tiêu của mình. Mình sớm hiểu ra ngay từ kinh nghiệm đầu tiên là cô ấy muốn nói gì, và mình nhận ra cô ấy hoàn toàn đúng đắn. Khi đó mình đang tham dự một buổi liên hoan tất niên, trò chuyện với một nhóm 4 người nọ về chuyện những thay đổi trong năm mới. Một người bạn của cả nhóm cũng tham gia và rất hào hứng tiết lộ mục tiêu của cô ấy cho năm mới đang đến. Cô ấy nói rằng, mình không hề nói với ai, nhưng năm nay mình bị suy sụp sức khỏe và phải nằm bệnh viện mất 3 ngày. Đó là vì mình luôn đặt sức khỏe ở vị trí sau chót trong danh sách những khoản ưu tiên, mình nên mục tiêu mới của mình là giảm bớt khoảng 14 kg. Mình đã tìm được một người hướng dẫn cá nhân cho việc tập luyện 3 lần mỗi ngày, mình biết mình có thể làm được thôi. Cả năm chúng tôi đều hoan hô mục tiêu của cô ấy và khuyến khích cô ấy thực hiện nó. Ngay khi cô ấy đi khỏi thì một trong những phụ nữ trong nhóm quay sang mình thì thầm, cô ấy sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện đó đâu, cô ấy đã từng thử làm trước đây rồi, cậu biết không, và không hề hiệu quả, mình không nghĩ là cô ấy tuân thủ được các nguyên tắc. Và đó chính là điều mà Jenny ngụ ý khi cô ấy nói hãy cẩn thận với những người mà cậu sẽ chia sẻ các mục tiêu. Mình không biết tại sao người phụ nữ đó lại đưa ra một nhận định tiêu cực như vậy về bạn của cô ấy. Có lẽ đó là do sự ganh tị, sự bực tức, ganh đua hay là những việc liên quan tới chính trị, nhưng rõ ràng là người phụ nữ đó không đứng về phía bạn mình 100%. Và khi cậu đang phấn đấu đạt tới mục tiêu, thì điều cuối cùng mà cậu cần là những suy nghĩ và đánh giá tiêu cực của những người khác cản trở cậu. Phát trời mới biết bộ não của chính chúng ta gợi lên biết bao những suy nghĩ thiếu lý trí. Ai lại cần những người bạn mà chỉ làm rối tung mọi thứ lên thêm cơ chứ? Đôi khi thành công của cậu hay chỉ là một mục tiêu mới có thể làm gia tăng thành công của cậu cũng có thể đe dọa một ai đó hay có thể chỉ ra sự thiếu thành công của anh ta hay cô ta. Có những người không thăng tiến trong cuộc sống sẽ bực tức với những người đang hoặc muốn thăng tiến. Cho nên cái cách mà họ cảm thấy tốt hơn chính là hạ thấp những người đang tiến tới thành công. Con người không thích bị gợi nhớ về những khuyết điểm của chính họ. Cô bạn của mình, Margaret, người đã lên truyền hình trong hầu hết thời gian làm việc của cô ấy, đã đưa ra một số nhận xét thú vị thế này. Cô ấy nói, lý do mà những vở kịch được yêu thích nhiều là vì người ta thích nhìn thấy những người có cuộc đời rối tung hơn là cuộc đời của chính họ, để rồi họ có thể tự nói với bản thân là, thế chưa, cuộc đời của mình cũng không đến nỗi tệ như vậy, nhìn thấy người khác ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn để họ biện hộ cho cuộc đời ít thành công của mình, và họ có thể lại cảm thấy tự tin hơn về chính mình. Các cậu có thể cảm thấy điều này khi có ai đó thành thật chúc phúc cho thành công của cậu, đối lập với những người mà có thể nói những lời xin chúc mừng, nhưng cậu biết họ không có ý đó. Mình thừa nhận là mình rất ganh đua, mình thích chiến thắng và mình cũng nhiều lần trải qua cái cảm giác đau đớn của sự ghen tị. Mình cảm thấy điều này bởi vì thành công của bất cứ ai khác sẽ gợi cho mình những thứ mình cần làm trong đời mà mình đang không làm. Mình nghĩ đó là bản chất tự nhiên của con người. Bây giờ khi mình cảm thấy từ những cảm giác đau đớn đó, mình sẽ đưa ra một quyết định tỉnh táo. Thay vì bực tức, mình sẽ cố hết sức sử dụng chúng để truyền cảm hứng và lèo lái mình trở nên tốt hơn. Vì vậy, bí quyết là hãy tập hợp quanh cậu những người thực sự ủng hộ cậu và khuyến khích cậu đạt tới những mục tiêu. Mấy năm trước, mình đã quyết định chỉ làm kinh doanh và xây dựng tình bạn với những ai mình thực sự vui thích khi ở cùng họ. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, vì vậy khi các cậu mạo hiểm trên đấu trường đầu tư thì hãy cẩn trọng với những ai ở quanh cậu. Hãy chia sẻ các mục tiêu của mình với những người có cùng suy nghĩ và có cùng mục tiêu với cậu. Những người này sẽ đưa cậu lên, chứ không phải kéo cậu xuống. Hãy tìm kiếm những người muốn học hỏi và tiến bộ, và sẽ ủng hộ cậu trong việc đạt được những giấc mơ táo bạo nhất. Cậu có thể thấy chính mình đang giao du với những người bạn mới. Thứ hai là, hãy tìm những người cố vấn. Người cố vấn là những người làm những việc mà cậu muốn làm, và có kỹ năng trong các lĩnh vực của họ. Các cậu có thể có những nhà cố vấn cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời, cố vấn đầu tư, cố vấn kinh doanh, cố vấn đời sống cá nhân, một người bạn tốt của mình và là một cộng sự đầu tư. Ken là một trong những nhà cố vấn của mình. Anh ấy sở hữu một trong những công ty bất động sản lớn nhất ở miền Tây Nam và anh ấy là một nhà đầu tư. Anh ấy nhìn thấy tất cả các mặt của một khoản đầu tư bất động sản. Điều mà mình thích làm việc chung với Ken là vì anh ấy và mình cùng nhau thảo luận một thương vụ bất động sản tiềm năng. Bọn mình sẽ bỏ ra một ít thời gian phân tích những thuận lợi và khó khăn của món bất động sản. Lần nào cũng vậy, sau mỗi cuộc họp, mình như đi trên mây bởi vì mình ra về mà biết thêm nhiều hơn so với những gì mình biết trước khi bước vào buổi họp. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là làm sao tôi tìm được một nhà cố vấn? Mình không có một công thức diệu kỳ nào cho việc này cả. Hầu hết những nhà cố vấn trong cuộc đời mình đều ngẫu nhiên mà gặp được. Có một câu thành ngữ là khi học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện, mình thấy điều đó là đúng. Khi cậu tận tình và sẵn sàng học hỏi thì người cố vấn chủ chốt đó có lẽ là đang ở ngay đây đâu đó thôi. Thứ ba là, hãy tìm một nhóm đầu tư của phụ nữ. Như mình đã nói từ trước, mình thực sự tin tưởng phụ nữ học hỏi rất nhanh từ những người phụ nữ khác. Đó là lý do tại sao mình khuyến khích phụ nữ thành lập các nhóm nghiên cứu đầu tư dành riêng cho phụ nữ. Mình nhắc lại, mình ủng hộ các nhóm chuyên tâm vào việc huấn luyện khác với những nhóm góp tiền lại và cùng nhau mua các khoản đầu tư. Hẳn là các cậu muốn chọn những cộng sự đầu tư một cách khôn ngoan. Sự thật là đầu tư không hề liều lĩnh, chính nhà đầu tư mới liều lĩnh, họ không có kiến thức cũng như không có kinh nghiệm. Họ muốn đi đường tắt, họ muốn câu trả lời nhanh gọn và đơn giản, thay vì bỏ ra thời gian và nỗ lực để làm một nhà đầu tư thành công. Chính nhà đầu tư, không phải đầu tư, đã liều lĩnh. Nếu các cậu đã thành lập một nhóm đầu tư, hãy đặt ra chuẩn mực cao, hãy mời những phụ nữ tham gia vào nhóm của cậu là những người nghiêm túc về tương lai tài chính của họ và sẵn sàng học hỏi và hành động. Hãy hỏi những phụ nữ trong nhóm xem ai là người có cùng tư tưởng và có tư tưởng phóng khoáng và ai là người sẵn sàng khai phá những ý tưởng và cơ hội mới. Hãy tổ chức những buổi họp một cách chuyên nghiệp, quản lý tiền bạc của cậu là một nghề nghiệp. Hãy bắt đầu đúng giờ, kết thúc đúng giờ, lên lịch trình cho mỗi cuộc họp. Mình đã tham dự khá nhiều các nhóm phụ nữ, những nhóm thành công và hiệu quả nhất chính là những nhóm đòi hỏi chuẩn mực của các thành viên cao ngay từ lúc bắt đầu. Các câu lạc bộ đầu tư cũng là một nấc thang tốt để từ đó mời những chuyên gia đóng vai trò những vị khách mời, diễn giả để tăng cường kiến thức của cậu. Có rất nhiều người thông minh trong thế giới đầu tư và mình đã nhận ra người sáng tạo nhất và thành công nhất là những người thường háo hức chia sẻ những gì họ biết. Có thể họ không có thời gian để làm nhà cố vấn trực tiếp cho từng người, nhưng họ thường sẵn sàng nói chuyện với một nhóm có hứng thú cả giờ đồng hồ. Ở đây chính là, hãy tập hợp quanh cậu những người, và điều này áp dụng cho tất cả lĩnh vực trong cuộc đời cậu, mà họ sẽ làm cậu phấn khởi, những người sẽ thành thật với cậu, và là người sẽ khuyến khích cậu tiếp tục tiến lên trong suốt những lúc thăng trầm để cậu đạt được mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tài chính của cậu. Bí quyết thứ 7, hầu hết mọi người khi đề cập tới đầu tư là thích cái gợi ý hấp dẫn, hãy cho tôi biết phải làm cái gì, hãy chỉ cho tôi câu trả lời, tôi có 5.000 đô la, tôi nên cất nó ở đâu đây? Họ muốn những giải pháp nhanh chóng để làm một nhà đầu tư thành công sẽ rất có ích khi tự nhắc nhở bản thân rằng đầu tư là một quá trình, việc phấn đấu tiến tới sự độc lập về tài chính là một quá trình, nó sẽ không xảy ra một sớm một chiều, không hề có những thứ giống như là một chiến lược làm giàu nhanh chóng, tồn tại lâu dài đâu. Nó giống như việc học một ngôn ngữ mới, cậu không thể thông thạo ngôn ngữ đó chỉ trong một ngày. Đầu tiên cậu học một bài từ ngữ và cậu tiếp tục mở rộng vốn từ vựng của mình. Cậu luyện tập và luyện tập, và cậu học cách kéo dài một cuộc đối thoại đúng chuẩn mực. Rất có thể cậu mắc phải một số sai sót gây bối rối trong quá trình học. Dần dần nếu cậu vẫn theo sát nó, cậu sẽ nói ngôn ngữ đó thông thạo. Mỗi sai sót mà cậu mắc phải sẽ khiến cậu nhạy bén hơn. Mình đã xem một đoạn băng của Fuller đang xây một mái vòm theo đo đạc, một trong những phát minh nổi tiếng của ông ấy. Một nhóm những sinh viên cao đẳng đang dựng cái vòm mà ông ấy đã cố gắng xây dựng nhiều lần, nhưng nó không bao giờ đứng được, nó luôn sụp xuống. Lần đó các sinh viên chắc chắn họ có những chi tiết kỹ thuật đúng và cái mái vòm sẽ đứng. Khi họ gần hoàn tất và Puller đang ngắm nhìn từ trên cao, cái mái vòm lại sụp xuống lần nữa. Các sinh viên không tin, thất vọng và chán nản. Puller mặt khác đang kích động, ông ấy nhảy cẫng lên hào hứng. Ông ấy nói, tôi có thể nhìn thấy chúng ta đã làm sai chỗ nào, thật tuyệt. Chúng ta chỉ còn một bước nữa để dựng thành công mái vòm. Puller không hề chán nản với việc cái mái vòm không đứng được. Ông ấy biết rằng ông đang ở giữa quá trình và mỗi bước trong tiến trình mà ông vượt qua được khiến ông nhạy bén hơn và đưa ông gần chạm đến mục tiêu của mình. Tiến trình của mình không bao giờ ngừng lại. Mình đang học hỏi mỗi ngày. Mình biết những sai sót là một phần của việc học tập. Mình có thích phạm sai lầm hay không ư? Không, lúc đó mình thấy thật khốn khổ, nhưng mình biết mình phải phạm sai sót để học hỏi và cuối cùng đạt được thứ mình muốn. Nếu mình đã lựa chọn tòa nhà văn phòng trị giá hàng triệu đô la là khoản đầu tư đầu tiên vào năm 1989 và nó hoạt động được, thì có lẽ cả hai điều đó đã có thể xảy ra. Đầu tiên mình nghĩ mình thông minh và có biết một ít về đầu tư, trong khi thực tế là mình đã gặp may. Thứ hai, mình có thể làm lại việc đó bởi vì mình nghĩ mình nhạy bén, hoặc mình có thể kết thúc như một kẻ thua cuộc vĩ đại bởi vì mình không có ý tưởng về cái gì đã tạo ra thành công của mình trong lần đầu tiên, cho nên mình không có cách nào lặp lại điều đó. Bằng cách xem qua hết quá trình và học hỏi theo từng bước, cậu sẽ có thể lặp lại thành công của mình nhiều lần nữa. Nữ diễn viên Elizabeth Taylor đã hiểu ra quá trình này, cô ấy nói rằng không phải là việc bạn sở hữu mà là bạn đạt được. Bí quyết thứ 8. Để tiếp tục phát triển bản thân và gia tăng các khoản đầu tư của cậu thì không có gì thay thế được cho việc luôn học hỏi không ngừng. Đây thật sự là một bí quyết thành công, không có điều gì cố định, các thị trường luôn luôn biến đổi, các luật lệ cũng đang thay đổi. Để trở thành một nhà đầu tư chiến thắng, các cậu cần phải thay đổi khi các xu hướng thị trường thay đổi, và điều đó có nghĩa là cậu phải luôn học hỏi. Có 3 vị trí để từ đó các cậu lựa chọn, theo kịp các thay đổi, tiến lên với các thay đổi, hay là bị những thay đổi đó vượt qua. Carson là một nhà đầu tư bất động sản rất thành công, đã kể với một người bạn của mình là cô ấy đang tham dự một lớp học trong 2 ngày về bất động sản do một công ty tư nhân tổ chức. Carson hỏi cô bạn mình có muốn tham gia không? Tại sao cậu lại tham gia một lớp học về bất động sản? Đó là việc mà cậu làm mỗi ngày cơ mà. Và cậu rất thành công, họ có thể dạy cho cậu những gì nữa bây giờ? Cô bạn của mình hỏi như vậy. Karen trả lời, đó có thể là lý do tại sao mình có thể làm tốt hơn những nhà đầu tư bất động sản trung bình khác. Mình luôn tìm kiếm cái giới hạn và luôn có rất nhiều thông tin mới, nên mình không bao giờ ngừng học hỏi. Cô bạn của mình đã không tham gia cùng với Karen. Bạn của mình cũng là một nhà đầu tư bất động sản. Vấn đề là cô ấy đã không mua được hay bán được một món tài sản nào trong vòng 3 năm qua bởi vì công thức xưa cũ của cô ấy đã không còn hiệu quả nữa. Cô ấy không sẵn sàng tìm kiếm những lời giải mới. Cô ấy quyết định thôi không học hỏi nữa. Sau đó, một người bạn của mình, ông Fran, ông ấy khoảng 80 tuổi, mình nghĩ ông sẽ sống mãi mãi bởi vì ông không bao giờ ngừng học hỏi. Mỗi tuần mình nhận được mấy bài báo từ ông Fran liên quan đến kinh tế thế giới và đầu tư. Tuần này ông ấy ở Trung Quốc để xem xét công việc ở mỏ khai thác vàng mà ông đã bán cổ phiếu ra công chúng. Tuần tới ông ở Vancouver, Canada, tham dự một lớp học nghệ thuật. Ông đã mời Robert và mình đến một buổi khánh thành ở Scottsdale, Arizona, với một khái niệm mới về nhà chung cư. Ông thường xuyên có mặt ở các buổi hội thảo chuyên đề của công ty người cha giàu của bọn mình. Ông thông hiểu và sử dụng công nghệ vi tính mới nhất và ưu tú nhất để làm cho công việc kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn. Ông không bao giờ ngừng học hỏi, và nhờ thế mình thật may mắn được học hỏi từ ông không ngừng. Việc học tập không ngừng đòi hỏi nỗ lực, các cậu sẽ không học cách làm sao để chạy nửa cuộc đua marathon mà chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm trên mạng Internet. Cậu phải ra ngoài đó và đặt chân xuống vỉa hè, điều đó có thể mang ý nghĩa là hãy tìm lấy một huấn luyện viên và bắt đầu với những cự ly ngắn rồi dần dần tăng lên, cho đến khi cậu có thể chạy 13 dặm mà không ngã quỵ vì kiệt sức. Nó không chỉ đòi hỏi sức chịu đựng cơ học, mà nó còn đòi hỏi sức chịu đựng tinh thần, cậu phải tiếp tục tập luyện cho trí óc của mình. Vậy thì, vì sức khỏe và thành công tài chính của cậu, hãy tiếp tục học hỏi. Bí quyết thứ 9, bây giờ mình phải khẳng định là các cậu sẽ không bao giờ quên bí quyết thứ 9 này, đây có lẽ là bí quyết quan trọng nhất trong tất cả. Hãy hứa với bản thân mình là các cậu sẽ mãi mãi tự nhắc nhở về các nguyên tắc cá nhân thiết yếu này. Các cậu hứa chứ? Tôi hỏi. Mình hứa. Những người phụ nữ trả lời đầy trách nhiệm. Bí quyết thứ 9 là hãy vui vẻ. Mình tha thiết đề nghị các cậu hãy ăn mừng mỗi chiến thắng trên suốt hành trình của mình. Hãy tự nhìn nhận bản thân khi cậu đạt được thành công. Những thành công của cậu có lẽ là chiến thắng về vấn đề tài chính, vượt qua những trở ngại, dẹp bỏ được nỗi sợ hãi và cố gắng giành lấy nó. Hãy nhận ra cậu đã không còn lo lắng về chuyện tiền nong trong mấy tháng trời, hay cảm giác hoàn toàn tự tin và kiểm soát được cuộc đời mình. Sẽ có rất nhiều thành công trong suốt hành trình để phấn khởi và xứng đáng ăn mừng. Những thú vui khác là tìm thấy khoản đầu tư tiếp theo, theo sát tiến trình của mỗi khoản đầu tư của cậu, hình dung ra làm sao để tăng thu nhập từ khoản đầu tư của cậu, học được vài điều mới mẻ mà sẽ khiến khoản đầu tư tiếp theo của cậu tốt hơn nữa, và đặc biệt là nhìn thấy tiền bạc thu về, tất cả những chuyện đó đều vui cả. Kết thúc, đó là chính bí quyết quý giá để trở thành một nhà đầu tư thành công rực rỡ. Tôi kết lại, các cậu có câu hỏi nào không? Mình chắc là mình có hàng trăm câu hỏi. Nini nói, cái vụ hãy vui vẻ có vẻ đúng đối với mình. Hãy nhớ là cậu đã hứa rồi đó. Tôi trêu cô ấy. Cái viễn cảnh vẫn đang trở nên rõ ràng hơn với mình. Tracy nói, mình bây giờ thật sự hiểu ra đó là một tiến trình, và miễn là mình đầu tư, thì tiến trình sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì luôn có nhiều thứ để học hỏi. Tiện thể bác đề nghị chân thành, mình đã ghi chú lại chính bí quyết đó, và rất vui lòng đem photo cho mọi người.